Đạo quân, chương 439, không còn đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 439, không còn đường lui, edit, Luna hoang, trong phòng không gian có hạn, một đám binh sĩ bị bức không thể làm gì khác, lòng kinh hãi vẫn phải xách vũ khí xông tới trước, dù nhìn thấy ở phía trước không ngừng có người bị ngã xuống. Cũng phải dẫm lên thi thể rồi xông tới phía trước. Binh sĩ tầng dưới chót có người nào phân rõ được thế cục gì? Một chút cũng không biết gì cả. Chỉ biết là nếu không phục tùng mệnh lệnh, sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn. Liền bắt đầu gào khóc xông lên phía trước. Đám người thương triều tông tức thì bắt đầu khẩn trương cao độ hơn. Vung vẩy đao thương, liều mạng chống cự, không ngừng bị ép lùi sát vào góc tường. Mắt thấy sắp phải đỡ hết nổi. Chợt có mấy cái bóng người bay từ ngoài phòng vào. Đụng một đám người trong phòng ngã lan. Trong tiếng kêu thảm liên hồi. Viên cương vung đao vọt vào. Máu me khắp người. Hắn từ trong đám người bên ngoài giết vào. Chính hắn cũng không biết đoạn đường này bản thân hắn đã giết bao nhiêu người nữa. Tóm lại là gặp người liền giết. Phàm là những người cản đường. Đều bỏ mạng ở dưới đao của hắn. Sau lưng bị cắm mười mấy mũi tên. Phía trước cũng bị trúng tên. Có điều đã rơi xuống. Trên thân cũng có vết đau thương. Vết bị chặt hoặc là lỗ bị đâm. Hắn luyện ngạnh khí công. Trước mắt mới chỉ có thể chịu được vật cùn đập đánh. Ngay từ đầu nhìn thấy có thật nhiều cung tiễn thủ như vậy cũng có lo lắng. Cho nên mới giật cái cánh cửa làm khiên cản. Đằng sau đó cũng bị trúng tên. Mới phát hiện. Mặc dù thân thể không gánh được lợi khí công kích, nhưng lợi khí công phá làn da bên ngoài sau đã bị giảm bớt không ít lực đạo. Cơ bắp dưới da hoàn toàn có thể kiềm chế được mũi tên. Không cho nó tiếp tục thâm nhập vào sâu hơn. Lúc này mới buông tay buông chân ra giết vào. Bị trúng tên cũng là chuyện không có cách nào khác. Một người đi đối mặt với nhiều người như vậy. Còn có nhiều cung tiễn thủ như vậy. Thì không cách nào ngăn cản hết được. Khí thế hùng hổ, xông vọt vào trong phòng. Như sát thần vung đao lại chém bay mấy người. Mắt thấy thương triều tông gặp phải tình thế nguy cấp. Đang bị ép vào trong góc. Viên cương nào dám buông lỏng. Lập tức lại quơ tam hống đao giết tới. Giống như chảm sóng chém biển. Giết ra một đường máu. Một đường đầy tiếng kêu thảm. Hắn lực lớn vô cùng. Căn bản không ai cản nổi. Đao thương của người công kích một khi đụng chạm với đao của hắn, vũ khí sẽ bị đập bay. Tuy hắn bị máu nhuộm đỏ hết cả người, nhưng khổ người vẫn ở đó. Rất dễ dàng phân biệt. Đám người thương triều tông liếc mắt qua, liền mừng rỡ, là Viên Cương. Quả nhiên người của Ngưu Hữu Đạo đã tới. Bên này đang liều mạng chống cự, tự nhiên sĩ khí đại trấn. Đột nhiên có người giết vào giải vây. Huynh đệ Phượng Thị sao có thể để cho Viên Cương giải vây thành công được? Chuyện đã làm đến tình trạng này. Phượng gia đã không còn đường lui. Gánh không nổi thất bại. Phượng Nhược Tiết đột nhiên tung người nhảy lên một cái. Chân đạp một cây cột trụ. Lăng không bay nhào một cái. Vượt qua đầu đám người phía dưới. Run thương. Hung hăng đâm một thương nhắm vào đầu Viên Cương. Trong khi đang trùng kích. Viên Cương một đường phách trái bổ phải, chợt vung tay lên một phát, bắt được cán thương đang đâm tới phía trên, thuận tay nắm chặt cán thương kéo xuống một phát, rồi lại mạnh mẽ đâm lên lại một cái. Dầm, đầu thương đâm trúng vào phần bụng Phượng Nhược Tiết, hai mắt hắn lồi ra, giống như gặp phải một chùy nặng ngàn cân, ở giữa trời cuồng phún ra một ngụm máu. Hắn không nghĩ tới khí lực của Viên Cương lại lớn đến tình trạng khủng bố như vậy. Nếu trên người không có mặc chiến giáp phòng ngự, đoán chừng chắc phải bị đầu thương đâm xuyên người rồi. Tay buông thả cán thương ra, cả người bị đánh bay về phía nóc nhà, đụng vào xà nhà rồi rơi xuống, lật nảy mấy cái trước mặt mấy người. Lão nhị, Phượng Nhược Nghĩa kinh hô, cũng nhún người nhảy lên, chân đạp bả vai binh sĩ phía dưới. Nâng thương chạy tới, đoạt thương cầm trên tay, Viên Cương vung cán thương một vòng thật mạnh, âm thanh bang bang vang lên, nhân mã vây công bị quét bay một mảnh, người bị quét trúng, không phải thổ huyết thì chính là gãy mất xương cốt. Phượng Nhược Tiết thổ huyết dậm chân lảo đảo bò dậy. Đao quang trong tay Viên Cương đã vẩy qua. A! Phượng Nhược Tiết đang quay người tính chạy chợt kêu lên thê lương thảm thiết. Lại nằm xuống trên sàn. Đã đứt thành hai đoạn. Ngay cả người lẫn giáp bị chém nghiêng từ vai xuống thành hai nửa. Một đao phá giáp. Nhận lấy cái chết. Phượng Nhược Nghĩa trợn trừng hai mắt gầm thét. Viên Cương vung cán thương trong tay về sau chặn đánh. Chát, hai thương đụng nhau, Phượng Nhược Nghĩa tuột tay, thương bay ra, hai cổ tay bị chấn vỡ, tét thịt chảy máu, cả người cũng bị chính cán thương của mình đánh trúng, văng ra rơi xuống trong đám người. Viên Cương tạm thời không có thời gian để ý tới, nóng lòng giải vây cho bọn người Thương Triều Tông. Không gian trong phòng có hạn, lại tụ tập quá nhiều người, không cách nào tùy tiện sử dụng cung tiễn được. Khiến cho Viên Cương không có kiêng kỵ cái gì. Một tay đao bổ, một tay vung cán thương cuồng quét. Chỗ hắn đến người lật người kêu thảm. Rất nhanh liền dọn sạch sẽ đám người đang vây công chung quanh đám Thương Triều Tông. Điểm mấu chốt là đối với một đám quân sĩ mà nói. Viên Cương quá kinh khủng. Hơi đụng chút, bọn hắn không chết thì cũng tàn phế. Trên thân bị cắm nhiều mũi tên như vậy còn có thể như người không có chuyện gì. Ngay cả Phượng Nhược Tiết cũng đã bị giết. Binh sĩ vây công đều sợ hãi. Đều hoảng hốt lui ra. Trong phòng thây phơi một mảnh. Máu chảy từng dòng. Viên Cương đạp trên một đống thi thể bước tới. Rốt cục tụ hội được với đám người Thương Triều Tông. Đám người Thương Triều Tông từng người đều thở hồng hộc. Thương Thục Thanh vội hỏi. Đạo gia đâu? Viên Cương không có đáp. Thấy bọn hắn không có việc gì. Lại quay người vung đao giết ra. Trong phòng căn bản không ai lại dám đánh với hắn. Tên bắn không ngã, thương đâm không lật, đao chặt không chết. Cái này còn đánh thế nào? So với tu sĩ tên này còn đáng sợ hơn. Trình độ nào đó mà nói, cũng đích thật là như vậy. Tu sĩ bình thường tuy có pháp lực, nhưng tuyệt đối không có nhục thân mạnh mẽ như vậy. Tu sĩ chỉ là khó tổn thương tới người hắn mà thôi. Thật muốn đả thương như Viên Cương hiện tại, đoán chừng tu sĩ cũng đều không chịu đựng nổi, chỉ sợ đã sớm bị loạn đao chặt cho thành thịt vụn. Lại thêm Viên Cương có sức lực lớn vô cùng, phảng phất như dùng không bao giờ hết vậy, thấy hắn lại đánh tới. Một đám quân sĩ đều hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, nông trường Quảng cũng kéo Phượng Nhược Nghĩa đang còn gào thét chạy. Hiện tại chạy là thượng sách, tạm tránh phong mang. Viên Cương trước kia cũng không biết bản thân hắn có thể đánh được như vậy. Vẫn là lần đầu cùng nhiều người đánh giáp lá cả như vậy. Trong phòng trống trơn, tạm thời an toàn, mục đích của Viên Cương cũng đã đạt được. Không tiếp tục ra truy sát nữa. Lách trở về lại góc phòng, đứng ở trên đống thi thể chồng chất. Hỏi, vương gia, các ngươi không có sao chứ? Bọn hắn tạm thời không có chuyện gì. Ngược lại nhìn Viên Cương cảm thấy chính hắn mới là có chuyện. Trên người có nhiều vết thương như vậy. Phía sau lưng còn bị nhiều mũi tên đâm vào như vậy. Nhìn thôi mà cả người sợ run. Thương Triều Tông hỏi lại. Viên gia, người không sao chứ? Không có việc gì. Viên Cương đáp lại một câu. Lúc này mới có thể rảnh tay. Bắt lấy mũi tên cắm ở sau lưng. Rút ra từng cây. Đang ngồi trong vũng máu chống thương thở yếu ớt Mông Sơn Minh gật đầu nói. Viên huynh đệ thật là anh dũng cái thế. Cái gì trong trăm vạn đại quân xông vào lấy thủ cấp tướng địch bất quá cũng chỉ là như vậy. Một phen chiến đấu, bộ xương già này của hắn thật sự là đã mệt mỏi quá sức. Ý chí tử chiến mới đầu giờ đã mất. Bỗng nhiên cảm giác hư thoát. Chịu hết nổi, Thương Thục Thanh thì lại hỏi. Đạo gia tới rồi sao? Viên Cương sẽ không đi nói cái gì khác. Hắn thủy chung là giữ gìn uy tín cho Ngưu Hữu Đạo. Đáp, đạo gia còn đang cùng Thiên Ngọc Môn quần nhau. Tạm thời không tiện lộ diện. Mệnh cho chúng ta đến đây cứu nguy. Ngoài phòng, đám người Viên Phong cũng đang bị lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhân mã địch quân thật sự có nhiều lắm. Dưới mưa tên lộn xộn, có người đã không tránh kịp. Hơn 10 người đã ngã xuống. Bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ chướng ngại vật yểm hộ. Lại không ngừng bắn ngược trở lại. không để cho quân địch tới gần. Nhưng mà mũi tên bọn hắn mang theo dù sao cũng có hạn. Không kiên trì được bao lâu, Ngưu Lâm mang theo một nhóm người chạy trốn lên trên một lầu các. Mũi tên đã dùng hết, đặt lấy binh khí dài, chặn ở đầu cầu thang đi lên, đối mặt với đám người liên miên xông lên. Giết mãi không xong, có thể nói là khổ không thể tả. May mắn Viên Cương không có mặc kệ bọn hắn, hơi bàn giao với đám người Thương Triều Tông xong, lại giết ra phòng, mấy chuyến nghênh đón, dẫn hết các huynh đệ vào trong chính đường. Lần đụng độ này, 90 người tới, chỉ còn 60 người lui về, 30 người chiến tử. Ngưu Sơn cũng bị hai cây mũi tên đâm ở phía sau lưng, được người cõng trở về. Không phải bọn hắn vô năng, mà là tác dụng của bọn hắn vốn cũng không phải là để lấy ra liều mạng chính diện với đại quân. Nhất là liều mạng xông vào vòng vây. Nếu không phải tình thế cấp bách, Viên Cương cũng sẽ không để cho các huynh đệ mạo hiểm kiểu này. Những người này vừa rút vào chính đường, lập tức vận chuyển thi thể trong phòng chắn lỗ hổng, rồi lấy cung tên còn sót lại trên thi thể chú quân. Cùng địch đối xạ, tăng thêm có người vũ dũng như Viên Cương cố thủ. Trong lúc nhất thời ngược lại làm cho địch quân không có cách nào tới gần. Mông Sơn Minh đang ngồi tại góc tường nói. Để bị vây lâu cũng không phải là cách. Một khi đối phương vận dụng cung nỏ lớn, chúng ta căn bản không ngăn được. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Đạo gia có an bài gì không? Viên Cương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ trạch viện lân cận đang có khói lửa dâng lên. Nói, nhân mã địch quân có quá nhiều. Chắc cũng đã được báo động. Dưới trọng binh vây khốn, chúng ta không có khả năng giết ra ngoài. Hy vọng Thiên Ngọc Môn nhìn thấy khói lửa, có thể mau chóng chạy tới áp chế loạn cục này. Lam Nhược Đình mồ hôi nhễ nhại cả người. Hỏi, Thiên Ngọc Môn còn ở trong thành sao? Viên Cương biết bọn hắn còn chưa biết rõ tình hình. Đáp, không phải là Thiên Ngọc Môn muốn giết các ngươi. Không biết Phượng Lăng Ba đã dùng biện pháp gì. Giống như đã lừa đám người Thiên Ngọc Môn đi ra cửa thành thủ thành hết rồi. Lam Nhược Đình lại hỏi, người Thiên Ngọc Môn sẽ đến không? Viên Cương nâng đao đáp, có chút tình huống nhất thời nói không rõ ràng được. Hiện tại cũng không phải là thời điểm để nói tỉ mỉ. Tóm lại đạo gia đã tạo cho Thiên Ngọc Môn một áp lực cực lớn. Thiên Ngọc Môn không dám không tới. Lam Nhược Đình đặt câu hỏi tiếp. Nếu người Thiên Ngọc Môn vẫn không đến thì sao? Vậy ta nhiều nhất chỉ có thể mang một người giết ra ngoài. Có thể ra khỏi thành được hay không thì còn chưa nhất định. Ánh mắt Viên Cương đảo qua đám người, dừng lại ở trên người Thương Triều Tông. Lời nói không dễ nghe, nhưng lại là lời nói thật. Hắn mặc dù có thể đánh, nhưng dưới đại quân vây công, hắn không có cách nào chu toàn quá nhiều người. Lại không thể thu nhỏ người đem bỏ ở trong túi, mà dắt theo bên người một người sống sờ sờ to đùng. Có thể bảo hộ cho một người đào thoát, xem như đã hết sức lắm rồi. Trong nháy mắt, mọi người minh bạch, nếu như thật muốn để vị này mang một người giết ra ngoài mà nói. Vậy cũng chỉ có thể là Thương Triều Tông. Trong phủ nha, Phượng Lăng Ba nghe báo cũng chạy tới đình các trong nội viện. Bước vội leo lên lầu các. Nhìn về phía trạch viện phụ cận trạch viện mục tiêu đang có khói lửa dâng lên. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch ra. Đến bây giờ còn chưa nhận được tin tức đắc thủ. Trái lại nhìn thấy động tĩnh như vậy. Chẳng phải là muốn kinh động Thiên Ngọc Môn chạy đến sao? Vẻ mặt của Phượng Lăng Ba dần dần vặn vẹo. Quay đầu quát ầm lên với thủ hạ. Truyền quân lệnh của ta. Nhân mã xung quanh lập tức tiến đến tiếp viện cho hai vị công tử diệt tặc. Nói cho hai vị công tử biết, không tiếc giá lớn cũng phải bắt được tặc tử, cần phải nhanh hơn nữa. Bộ dáng kia của hắn gần như đã cuồng loạn. Vâng, tên quan truyền lệnh lĩnh mệnh vội vàng chạy đi. Chuyện gì vậy? Trong những tu sĩ Thiên Ngọc Môn bị Bành Ngọc Lan lấy cớ mang đi tuần sát. Chợt có người chỉ phía bầu trời. Lập tức có mấy người bay lên nóc nhà, bao quát cả Bành Ngọc Lan ở trong đó. Hạ xuống trên nóc nhà, nhìn ra phía xa xa, ánh mắt đối chiếu xuống một vị trí, sắc mặt Bành Ngọc Lan chợt lạnh, không biết bên kia đang làm cái quỷ gì. Sao có thể để cho khói lửa bốc lên như vậy? Sợ Thiên Ngọc Môn không biết hay sao hả? Nàng cũng không biết hiện tại đã đắc thủ hay chưa đắc thủ. Làm được, sư tỷ, hình như đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi tới đó xem một chút đi. Một tên đệ tử Thiên Ngọc Môn vừa mới nói ra, Bành Ngọc Lan liền chìa ra ngay lệnh bài, nghiêm nghị nói, tất cả mọi người ở nguyên tại chỗ chờ lệnh, kẻ trái lệnh nghiêm trị theo môn quy. Nói xong, chính nàng trái lại cấp tốc bay đi, không lo ở lại áp chế đám đồng môn này nữa, muốn đi xem cho rõ ngọn ngành, nếu còn chưa đắc thủ, vậy nàng, người nhạc mẫu này cũng chỉ có thể tự ra tay giết con rể của mình ở trước mắt bao người. Không còn kịp lo những tiếng xấu kia nữa. Đến một bước này, thật sự đã không còn đường lui. Nàng rất rõ ràng, tự tiện lừa bịp điều động đệ tử Thiên Ngọc Môn. Một khi để cho Thiên Ngọc Môn có sự lựa chọn khác, Bành Hữu Tại cũng không bảo vệ được mấy người bọn hắn. Bành Hữu Tại không xử trí mà nói, không cách nào bàn giao được với người Thiên Ngọc Môn từ trên xuống dưới. Cách Trương.